văn nghệ chủ nhật.
Kính chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi nhận vai trò của các văn nghệ sĩ, văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Lời ghi nhận của Bác từ năm 1952 đã được Đảng, Nhà nước ta vận dụng, phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao chất lượng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, thực sự là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Mục Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Văn nghệ sĩ Yên Bái với sức mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của tác giả Hoàng Hiền, để hiểu hơn sức chiến đấu của văn nghệ sĩ Yên Bái trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước.
Văn học là một hình thức nghệ thuật được thể hiện dưới dạng văn bản do các nhà văn, nhà thơ sáng tác nhằm tái hiện các vấn đề, sự vật hiện tượng trong đời sống xã hội bằng sự trải nghiệm, quan sát hoặc bằng trí tưởng tượng của mình. Qua đó giúp bạn đọc hình dung hay thấu hiểu được những vấn đề thuộc về kinh tế, xã hội, con người trong từng giai đoạn lịch sử. Văn học luôn có một sức mạnh tinh thần vô giá trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chúng ta từng nghe Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo của các tiền nhân Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi như những bản hùng ca tràn đầy khí phách của một dân tộc anh hùng, chưa bao giờ khuất phục trước sự hung bạo của kẻ thù. Chúng ta cũng từng nghe câu thơ Bất Hủ, chở bao nhiêu đạo, thuyền không khầm, đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà, của nhà văn, nhà thơ lớn Nguyễn Đình Chiểu, tỏ rõ khí chất của người cầm bút. Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tầm nhìn của một vĩ nhân, đã sử dụng văn học như một vũ khí hữu hiệu trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của người, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nên nhiều thế hệ chiến sĩ cầm bút để phục vụ công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Văn học nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng đã có vai trò, vị trí quan trọng, đặc biệt trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập tự chủ của nước nhà. Từ khi có Đảng đến nay, vai trò và vị trí quan trọng đặc biệt đó luôn được Đảng quan tâm, trân trọng và phát huy. Thực tế hiện nay, có một vấn đề là mọi diễn biến bất ổn chính trị dẫn đến các cuộc xung đột nhỏ lẻ, nội chiến và chiến tranh ở một số nước trên thế giới trong thời gian qua đều có một màn kịch giống nhau. Trước hết, các thế lực thù địch, phản động, phá hoại quyết liệt về tư tưởng bằng cách truyền bá lối sống hưởng thụ, tôn sùng vật chất, bài trừ lịch sử, xuyên tạc đường lối và có sự tiếp sức hà hơi của các thế lực bên ngoài. Để phục vụ cho lộ trình diễn biến hòa bình, đối tượng mà các thế lực phản động thường nhắm tới đầu tiên là lực lượng những người cầm bút, nhà báo, nhà văn và những người làm công tác nghệ thuật. Đó là những con người giàu cảm xúc, có tri thức, có lòng dũng cảm đấu tranh vì công lý và là những người có tác động mạnh mẽ tới công chúng và xã hội. Văn học nghệ thuật luôn có sứ mệnh cao quý, văn dĩ, tài đạo, là loại hình thực hiện chức năng giáo dục hiệu quả nhất. Tác phẩm nghệ thuật có sức cảm hóa con người, vươn tới sự hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện năng lực thẩm mỹ. Ngược lại, văn học nghệ thuật nếu chỉ vị nghệ thuật không mang tính nhân văn, không có tính thẩm mỹ, giáo dục và định hướng đúng đắn, thì cũng có khả năng làm tha hóa con người, làm xã hội đi xuống nhanh nhất. Điều này giải thích vì sao văn học nghệ thuật là cửa ngõ mà các thế lực đi ngược lại với lợi ích quốc gia xâm nhập nhiều nhất. Vì vậy, nếu không tỉnh táo, không bản lĩnh thì các văn nghệ sĩ dễ biến thành công cụ truyền bá những thông tin thiếu tính kiểm chứng hoặc thiếu sự cân nhắc cục diện. Chúng ta đang sống ở nửa đầu thế kỷ 21 trong xã hội hiện đại. Khi cuộc cách mạng công nghệ số đang phát triển như vũ bão thì nhiều luồng thông tin trái chiều mọc lên như nấm. Trong đó phải kể đến luồng thông tin xấu độc từ một bộ phận dân chúng của chế độ cũ di cư sang các nước phương Tây trước và sau năm 1975. Bên cạnh đó, sự tha hóa đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã phần nào làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ. Là một nhà văn có nhiều tác phẩm, bài viết, cộng tác với Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy và từng đoạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyễn Hiền Lương, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái cho rằng:
Trước hết thì theo chúng tôi, chúng ta cần nhận rõ cái đối tượng tung các cái thông tin xấu độc, sai trái lên các trang mạng xã hội hiện nay là đối tượng gì, mục đích của chúng để làm gì. Theo tôi thì có hai loại, một là các đối tượng thù địch, hai là một số cán bộ, đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa, bất mãn cơ hội. Mục đích của chúng là phủ định chủ nghĩa Mác Lênin, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, và tiến tới để phủ nhận cái nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng. Nhà văn thì theo chúng tôi thì cũng là một cái nhà hoạt động xã hội, và tất nhiên là phải có trách nhiệm với những vấn đề xã hội đang đặt ra như vấn đề mà chị vừa nêu. Chúng tôi nghĩ rằng là nhà văn thì có thể thể hiện thái độ của mình bằng hai cách, một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Trực tiếp là có thể thể hiện thái độ của mình với tư cách một công dân, lên án, phản biện, hoặc là thông qua các cái tác phẩm văn học nghệ thuật của mình với tư cách một nhà văn và phản biện lại những cái thông tin xấu độc, sai trái và phơi bày rõ âm mưu thủ đoạn của chúng để cho nhân dân có nhận thức đúng và dẫn đến hành động đúng.
Nhà thơ Phạm Quỳnh Loan, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái lại có suy nghĩ.
Theo tôi thì ở bất kỳ một cái giai đoạn lịch sử nào ấy, thì thơ ca nó cũng có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Thế còn ngày nay thì đất nước đã chuyển sang một cái giai đoạn mới, một xã hội đang trên đà phát triển và hội nhập. Và cái thời, nhất là cái thời buổi công nghệ, thời đại công nghệ 4.0 phủ sóng toàn cầu, cho nên là mọi thông tin rất là nhanh, nhạy. Thế và nguồn thông tin thì khá là đa chiều, và đôi khi còn là cả cái sự nhiễu loạn về thông tin, và cũng khó tránh khỏi nhiều cái nguồn thông tin độc hại. Vì vậy cho nên nó đòi hỏi người cầm bút cần phải có một cái ý chí, một cái sự tỉnh táo nhất định. Thế và phải có một cái nhìn tổng quan, và từ đó mới bồi dưỡng cho mình có một cái tâm hồn, và để sao cho viết ra những cái vần thơ, những cái câu thơ nó viết những cái câu thơ đẹp, nó có sức lan tỏa, sáng tạo ra được những cái tác phẩm văn học nghệ thuật nó có giá trị đích thực.
Trong những năm gần đây, liên tiếp có nhiều nhà văn, nhà thơ Yên Bái giành được giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như nhà văn Hà Lâm Kỳ với tác phẩm Cánh Cung Đỏ, nhà văn Nguyễn Hiền Lương với Bản Hùng Ca Tây Bắc, nhà văn Nông Quang Khiêm với tập thơ Song Ngữ Việt Tày Cây Cỏ và Hoa, tác giả Hoàng Việt Quân với Tìm Trong Dân Gian, tác giả Trần Cao Đàm với tác phẩm Bất Khuất Mường Lò, tác giả Nguyễn Thế Quynh với tập ký Những Vùng Đất Đi Qua. Những tác phẩm ấy đã có tác động tích cực trong việc góp phần xây dựng con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng, ngang tầm sự nghiệp đổi mới như Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã ghi rõ. Thông qua ngòi bút của mình, các văn nghệ sĩ Yên Bái đã sáng tạo nên những hình tượng nghệ thuật để đem nội dung giáo dục đến với bạn đọc bằng con đường của cảm xúc, tình cảm, từ đó nâng lên thành tư tưởng, lý trí, nên nó dễ đi vào lòng người và có tác dụng rất lâu bền. Nhiều tác phẩm văn học của các văn nghệ sĩ Yên Bái đã được lựa chọn đưa vào chương trình giáo dục địa phương, giúp các em học sinh hiểu hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương Yên Bái qua các thời kỳ một cách sinh động. Em Nguyễn Đình Thái, lớp 8A, trường Trung học Cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong chương trình văn học địa phương, chúng em đã được tìm hiểu các tác phẩm như Kỷ Vật Cuối Cùng và Thủ lĩnh Nhà Hang của nhà văn Hà Lâm Kỳ, tập truyện ngắn Trẻ Em Là Hoa Đất của nhà văn Nguyễn Hiền Lương, tập thơ Quê Mình Và Hoa Sim của tác giả Địch Ngọc Lân, tập truyện ký chỗ xôi chưa ấy của tác giả Hoàng Tương Lai thì em đã được tìm hiểu thêm nhiều điều về lịch sử văn hóa của quê hương Yên Bái. Chúng em cũng rất hào hứng khi biết rằng nhiều địa danh lịch sử cũng được các nhà văn, nhà thơ đưa vào tác phẩm hiện vẫn còn tồn tại như hang Thẩm Han ở xã Sơn A, ở thị xã Nghĩa Lộ, rồi các phong tục tập quán, lễ hội độc đáo vẫn được duy trì, phát huy. Em đặc biệt ấn tượng với tác phẩm Thủ lĩnh Nàng Hang của nhà văn Hà Lâm Kỳ, một chuyện kể giản dị, dễ đọc, dễ hiểu, có nhiều trường đoạn hấp dẫn, đã bồi đắp cho thế hệ trẻ người Thà nói riêng và người dân Yên Bái nói chung về tinh thần chống giặc ngoại xâm của ông cha ta.
Khi dùng ngòi bút của mình để chống lại cái ác, cái xấu trong xã hội, cũng là lúc người viết đang thực thi vai trò một người chiến sĩ cách mạng. Tuy nhiên, tác phẩm luôn mang yếu tố chủ quan của người nghệ sĩ, là tấm gương phản chiếu những tình cảm, ước mong tự đáy lòng của người sáng tác. Vì vậy, để mỗi văn nghệ sĩ thực sự trở thành một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật như lời Bác Hồ dạy, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh rất chú trọng đến việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho các văn nghệ sĩ thông qua nhiều hoạt động cụ thể. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cho rằng:
Và trong những năm qua, cơ quan thường trực hội luôn chú trọng đến cái công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho hội viên thông qua một số các hoạt động cụ thể như sau. Thứ nhất đó là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể hội viên thông qua các cái hội nghị, hội thảo. Cụ thể là Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật của tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các cái chỉ thị, nghị quyết, các cái hướng dẫn của đảng cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và hội viên của hội. Nhất là cái chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, nghị quyết số 33 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Và đặc biệt gần đây đó là cái việc quán triệt sâu rộng cái tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những cái nội dung này thì đã góp phần hình thành nên cái bản lĩnh tư tưởng chính trị vững vàng, giúp cho hội viên tin tưởng thêm vào đường lối lãnh đạo của Đảng và tập trung sáng tạo những cái tác phẩm đúng theo những cái định hướng thông tin tuyên truyền của cơ quan thường trực hội cũng như các cái cơ quan cấp trên.
Văn học là nhân học, nhưng để tác phẩm văn học nghệ thuật có sức cảm hóa con người, vươn tới sự hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện năng lực thẩm mỹ, và mỗi văn nghệ sĩ sẽ trở thành người đồng hành tự nguyện, đồng sáng tạo với Đảng, với dân tộc trên con đường phát triển đất nước cường thịnh, vững bền thì cần nhiều yếu tố. Trong đó, điều cần thiết là bản thân các văn nghệ sĩ ngoài có vốn sống thực tiễn còn phải trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, dám phê phán mạnh mẽ cái xấu trong xã hội nhưng lại không luẩn quẩn trong bế tắc mà luôn mở hướng khơi gợi về một tương lai tốt đẹp, tươi sáng. Nhiệm vụ đặt ra cho văn học trong giai đoạn hiện nay là cần có những tác phẩm công phá vào những thói hư tật xấu của xã hội, suy thoái, biến chất đạo đức, cách mạng của một bộ phận cán bộ đảng viên, dân chúng, phê phán những quan điểm sống lệch lạc nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân. Đồng thời, tôn vinh được vẻ đẹp cao quý của những người lao động chân chính, dám đấu tranh với thói hư tật xấu, suy thoái tư tưởng, giữ gìn công lý vì sự phát triển lành mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đặc biệt, xây dựng hình tượng nhân vật có phẩm chất cao đẹp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân vì lợi ích tốt đẹp của xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Văn nghệ sĩ Yên Bái với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của tác giả Hoàng Hiền. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc văn học. Góc văn học. Quý vị và các bạn thân mến, củ sắn, củ khoai, giọt mồ hôi chất mặn là những ký ức nhọc nhằn của những ai lớn lên từ lúa, ngô, khoai, sắn. Ở thời điểm khó khăn ấy, người ta chỉ ước mơ về những bữa cơm không phải độn sắn khoai. Ước mơ được ăn chén cơm trắng, vun đầy lại còn thêm thịt cá. Và cũng chính từ khó nhọc ấy mới giúp ta nhận ra tình người thảo thơm, đùm bọc.
Tản văn Mùa sắn của Hoàng Thị Na nói lên điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tôi sinh ra và lớn lên từ vùng đất đồi trồng sắn. Mùa xuân, khi hoa bưởi nở trắng, những chùm hoa xoan bé bé, tím tím bung ra bên những chồi non xanh, đó là lúc người dân quê tôi vào mùa trồng sắn. Sắn không chỉ nuôi tôi thành người, mà từ lâu lắm, sắn nuôi cả làng tôi sinh tồn và phát triển. Thời đói kém, người dân quê tôi không nhà nào là không trồng sắn. Sắn mọc trong vườn, trên đồi, chen trong rừng lau lách. Chỉ cần vài nhánh rễ, sắn bám chặt lấy đất nuôi cây, nuôi củ, nuôi sống cả con người. Thân cây gầy guộc, khẳng khiu, nhưng mỗi chiếc mắt giấu bao niềm khát vọng. Người dân quê tôi thường chọn cây sắn giống cho vụ sau từ trước Tết. Cây sắn được bó thành từng bó xếp dựng góc nhà, góc sân. Người ta thường lựa cây dày mắt, sau sẽ ra nhiều củ. Tôi về nhà trồng vào mùa đẹp nhất trong năm, mùa xuân. Tháng 3, ngày 8, người quê tôi khi đó chủ yếu sống bằng sắn. Sắn quý hơn vàng. Sắn xôi với một ít nếp giã làm bánh dày để nguội, vùi vào cho nóng, bánh phồng lên, lấy tay vỗ bộp bộp để cho bay hết, rồi thổi phu phu, bẻ chia nhau ăn ngấu nghiến. Bà nội, chồng tôi giỏi chế biến sắn thành các món ăn ngon. Hàng ngày, bà băm sắn nhỏ, rửa sạch để ráo nước. Không có gạo nếp, bà luộc hai bát gạo tẻ trộn với một giá sắn sôi lên. Khi chõ sắn sôi bốc hơi nghi ngút, bà hái nắm lá cơm đỏ, cơm tím hơ qua lửa, vắt nước vào. Chõ sắn sôi có màu đỏ, trắng, tím thật đẹp mắt. Nhớ cứ vào tháng riêng, Tết đắp nọi, chị em tôi giã sắn khô làm bột, nhào mật mía, gói với lá chuối làm pèng thương. Tết Thanh Minh lấy bột sắn khô nặn thành từng viên làm bánh trôi. Nhìn đĩa bánh màu nâu đỏ, sóng sánh mật mía thật hấp dẫn. Thú vị nhất là làm bánh từ tinh bột sắn. Củ sắn bóc vỏ, rửa sạch, ngâm nước, giã mịn, sau đó lọc lấy lớp bột lắng đem phơi khô. Bánh hòa với mật mía, nhìn trong suốt, thật ngon. Khó nấu và khó ăn nhất là vào mùa sắn sượng, mùa sắn mọc chồi. Khi ấy, bà thường nạo sắn ra rồi giã, đập thêm trứng vào khuấy lên rồi rán hoặc hấp. Cái thời ăn sắn thay cơm, khoai thơm trong dạ, sắn thơm trong lòng ấy, sắn có mặt trong mọi bữa ăn, được chế biến thành rất nhiều món. Ngày lên nương, các em nhóm cùi bỏ vào mấy củ sắn, nhìn đàn em mặt mũi nhọ nhem, nhai ròm ròm, cười tươi vì được nạp thêm năng lượng mà vui biết bao. Bà vào tuổi thất thập nấu ăn cho cả đại gia đình 13 miệng ăn. Các món sắn của bà là cả một nghệ thuật. Củ sắn, góc bếp là nơi bà trao gửi yêu thương và sức mạnh cho mọi thành viên trong gia đình để làm nên những điều tuyệt vời nhất. Ngày đó, có năm mưa nhiều, sắn thối rễ nên mất mùa. Thóc lúa hợp tác cũng mất mùa, lúa nương hạt lép, cả làng thiếu đói, phải đi tìm củ mài, củ bấu. Sáng sáng, mọi người gọi nhau đi mót sắn. Mẹ chồng tôi còn con nhỏ thì mót sắn ở đồi gần. Gặp dây củ mài càng may, có gì lấy đấy, miễn là ăn được. Mãi sau này, hình ảnh bà với con dao băm sắn mòn vẹt và cái thớt lõm ở giữa mãi hằn in trong tôi. Còm cõi, chắt chiu, rồi bà và mẹ cũng được bù lại bằng những đứa con, đứa cháu khỏe mạnh như củ sắn và khôn lớn nên người. Những năm tháng khốn khó ấy rồi cũng qua. Những năm sau này, sắn đã có người thu mua, thành hàng hóa. Quê tôi vẫn nhà nhà trồng sắn, sắn bán lấy tiền mua gạo, quần áo, đồ dùng, sách vở. Cuộc sống khấm khá lên cũng từ cây sắn. Mùa đào sắn lại sắp về, lòng tôi lại nao nao nhớ những mùa sắn xa. Chợt nhận ra cây sắn thủy chung, cây sắn nghĩa tình và quá khứ dù buồn vui khốn khó thế nào vẫn đẹp và đáng quý trọng biết bao.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Yên Bái, quê hương của thạp đồng cổ xưa của tác giả Thanh Tiểu để hiểu hơn về nền văn hóa lâu đời trên quê hương Yên Bái.
Nằm ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc Bộ Việt Nam, tỉnh Yên Bái có diện tích tự nhiên 6.900 km, nơi có sông Hồng và sông Chảy đi qua. Với chiều dài 100 km trải qua địa phận Yên Bái, sông Hồng như động mạch chủ nuôi dưỡng cả một vùng thượng du rộng lớn 2.700 km2. Phù sa màu mỡ bồi tụ cùng với khí hậu nóng ẩm, thiên nhiên tốt tươi, phong phú, lưu vực sông Hồng ở Yên Bái từ lâu luôn là địa bàn thích hợp cho con người sinh sống và phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Cũng chính vì sự thuận tiện về giao thông đường thủy và không gian sinh tồn lý tưởng mà người Việt đã quần cư dọc đôi bờ con sông bốn mùa thắm đỏ phù sa từ hàng ngàn năm trước. Điều này được khẳng định qua các dấu tích khảo cổ học và những hiện vật được tìm thấy thuộc thời đại Đông Sơn cách ngày nay từ 2.000 đến 2.500 năm. Qua chiều dài lịch sử, các thế hệ hậu duệ của người Việt cổ vẫn tiếp tục tiếp nối truyền thống văn hóa tổ tiên, bám lấy nguồn sinh thủy dồi dào của dòng sông Hồng, phát triển canh nông, làm nên những làng quê chủ phú của cư dân nông nghiệp. nằm sâu dưới lớp phù sa, nơi những làng quê ven sông ngày nay là cả một địa tầng văn hóa chứa đựng những thông điệp quý giá về lịch sử nguồn cội xa xưa của người Việt. Quá trình bồi lở tự nhiên của dòng chảy, sự khai phá đất đai phục vụ cho cuộc sống con người và công tác thám sát khảo cổ đã hé lộ bức tranh về đời sống cư dân Đông Sơn dọc lưu vực sông Hồng ở Yên Bái, thể hiện qua hàng loạt hiện vật thạp đồng được tìm thấy trong nhiều thập kỷ qua. Văn hóa Đông Sơn là một nền văn hóa cổ từng tồn tại ở một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam như Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa, với trung tâm là khu vực Đền Hùng. Đây là nền văn hóa được đặt theo tên địa phương, nơi có dấu tích đặc trưng cho văn hóa đầu tiên được phát triển. Nền văn hóa này được xem là cơ sở vật chất cho sự ra đời của nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên thuộc thời đại các vua Hùng. Như vậy, Yên Bái chính là một trong những địa bàn thuộc văn hóa Đông Sơn. Một trong những phát hiện quan trọng về thạp đồng ở Yên Bái chính là thạp đồng Đào Thịnh. Đây là thạp đồng có kích cỡ lớn nhất Việt Nam, được tìm thấy năm 1961 tại thôn Đồng Danh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Thạp đồng Đào Thịnh có chiều cao 87cm, có nắp đậy với hệ thống hoa văn 7 tầng phong phú, phản ánh không gian sinh tồn, cuộc sống sinh hoạt, tín ngưỡng sơ khai và ước vọng về sự sinh sôi nảy nở của người Việt cách ngày nay đã trên 2.000 năm. Với giá trị lịch sử, văn hóa và sự độc đáo về kích cỡ, hình dáng hoa văn, thạp đồng Đào Thịnh đã trở thành quốc bảo của Việt Nam, niềm tự hào của quê hương Yên Bái. Nếu như thạp đồng Đào Thịnh luôn tạo được ấn tượng về kích cỡ thuộc hàng độc nhất vô nhị ở Việt Nam tính đến thời điểm này, thì thạp đồng Hợp Minh được tìm thấy năm 1995 tại xã Hợp Minh trước đây, nay là phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Tuy thuộc loại thạp cỡ trung, song lại có giá trị nổi bật về thông điệp và độc đáo bởi hoa văn đẹp nhất Việt Nam. Trong quá trình đào công sự, tập dân quân, người dân Hợp Minh đã phát hiện ra báu vật này trên đỉnh đồi. Thạp cao 47,4cm, đường kính miệng là 34,4cm, có nắp đậy và được trang trí 4 tượng chim công bổ nông, loài chim gần gũi trong đời sống của cư dân nông nghiệp. Thạp đồng Hợp Minh có niên đại cách ngày nay đã khoảng 2.500 năm. Thân thạp cũng được trang trí mô típ 7 tầng hoa văn, gồm có đường diềm răng cưa, hình móc đỗ, hình con vật tự nhiên đang được thuần hóa. Hình răng cưa tiếp theo, các lễ hội, dân cư nông nghiệp, hình ảnh về đời sống sinh hoạt như giã gạo, múa, đồ gốm, nhà ở, dệt vải, bàn thờ và hình ảnh chim bổ nông. Những hình ảnh hoa văn phong phú trên thân thạp phản ánh cuộc sống phồn thịnh, chan hòa giữa thiên nhiên và cả nghệ thuật tín ngưỡng phong thủy của cư dân Đông Sơn, ven sông Hồng ở Yên Bái. Hoa văn trên thân thạp đồng Hợp Minh còn thể hiện quan niệm về vũ trụ 4 tầng qua 4 nhóm hoa văn hình thuyền trên sông nước. Thạp đồng Hợp Minh cũng được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong thạp đồng Hợp Minh còn lưu giữ được khá nguyên vẹn một bộ hài cốt trẻ em nữ chừng 6 tuổi cùng với một số đồ tùy táng như quả nhạc, khuyên tai, dao găm, nồi ba chân, diều đồng được chế tác khá tinh xảo, phản ánh trình độ mỹ nghệ đương thời. Cùng với thạp đồng Đào Thịnh và thạp đồng Hợp Minh, dọc lưu vực sông Hồng trên địa phận Yên Bái còn phát hiện hàng loạt hiện vật bằng đồng như nồi đồng, diều đồng, tượng khóc cõng con, công cụ sản xuất, đồ trang sức và nhiều thạp đồng cỡ nhỏ có chiều cao trung bình trên 30cm với nhiều kiểu hoa văn, kiểu dáng và công năng khác nhau. Hơn 30 thạp đồng được tìm thấy ở các địa danh như Báo Đáp, Yên Phú, Yên Thái, Đông Cuông, Lang Thíp, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, càng minh chứng về không gian sinh tồn của cư dân Đông Sơn trải dọc hai bờ sông Hồng từ Trấn Yên đến Văn Yên của tỉnh Yên Bái. Với sự phát hiện số lượng thạp đồng lớn, mà trong đó có tới 2 chiếc được công nhận là bảo vật quốc gia, giới khảo cổ học đã vinh danh Yên Bái là vương quốc của thạp đồng, cũng như Thanh Hóa từng được mệnh danh là vương quốc của trống đồng Việt Nam. Trong hệ thống thạp đồng cỡ nhỏ được phát hiện và lưu trữ tại bảo tàng tỉnh có thạp đồng Bến Đá Ôm thuộc khu vực khai thác cái phía trên gành ngai ở Đông Cuông Văn Yên khoảng 100 mét. Thạp đồng Bến Đá Ôm thuộc nhóm loại 1 của văn hóa Đông Sơn được tìm thấy vào năm 2014. Thạp cao 27,7cm và có hoa văn hình thuyền, hươu nai, chim muông theo mô típ 7 tầng hoa văn khá tinh xảo, đẹp về tạo hình và độc đáo cả về chất liệu đúc đồng pha kẽm để giữ cho thạp hạn chế rỉ sét bền lâu với thời gian, phản ánh được trình độ luyện kim tiên tiến đương thời. Chất liệu và hoa văn trên thân thạp là những thông điệp quý giá mà người xưa để lại cho hậu thế. Từ kết quả tìm kiếm và phát hiện về thạp đồng dọc đôi bờ sông Hồng ở Yên Bái trong thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đang tiếp tục phối hợp với các địa phương có kế hoạch thám sát và tìm kiếm thạp đồng cũng như những hiện vật khác còn ẩn sâu dưới tầng phù sa cổ để ngày càng có thêm nhiều cứ liệu sinh động, giải mã về đời sống của cư dân Đông Sơn phát triển rực rỡ trên địa bàn của hai huyện Trấn Yên và Văn Yên của tỉnh Yên Bái, từng được mệnh danh là vương quốc thạp này. tin tưởng rằng với sự nỗ lực của các ngành chức năng và sự phối hợp đầy trách nhiệm của các địa phương sẽ tiếp tục có thêm nhiều hiện vật thời văn hóa Đông Sơn, trong đó có thạp đồng chứa đựng những thông điệp quý giá của tiền nhân được tìm thấy. Để khẳng định bề dày lịch sử văn hóa của quê hương Yên Bái, từng là địa bàn sinh sống của người Việt từ hơn 2.000 năm trước, điều này còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy niềm tự hào về quê hương xứ sở và quyết tâm học tập, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Yên Bái quê hương của thạp đồng cổ xưa của tác giả Thanh Tiểu. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Quý vị và các bạn thân mến, sau tập truyện ngắn Thiếu nhi đầu tay, một cuộc giải cứu xuất bản năm 2012, tác giả Hoàng Kim Yến, hiện là thư ký tòa soạn của tạp chí Văn nghệ Yên Bái, tiếp tục gửi đến độc giả nhỏ tuổi tập truyện đồng thoại có tên gọi Ai là nghệ sĩ vào dịp tháng 6 năm 2023. Vốn là một cô giáo trước khi chuyển sang gắn bó với văn chương, nên tác giả Kim Yến mang đến cho thiếu nhi nhiều bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên trang văn nghệ chủ nhật đã có cuộc trao đổi với tác giả Hoàng Kim Yến về những bài học chị gửi gắm trong tập truyện ngắn Ai là nghệ sĩ và những trăn trở khi sáng tác cho thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi.
Xin chào tác giả Hoàng Kim Yến, cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Được biết Ai là nghệ sĩ là cuốn sách thứ 3 chị cho ra mắt bạn đọc và là cuốn thứ 2 viết cho lứa tuổi thiếu nhi. Vậy cái lý do nào đã giúp chị bền bỉ với mảng đề tài sáng tác cho thiếu nhi ạ?
Tôi có cơ duyên được tiếp xúc nhiều với trẻ thơ. Chính sự ngây thơ trong sáng hồn nhiên của trẻ thì cho tôi cảm xúc để tôi viết về các em và viết cho các em. Khi đặt bút viết cho các em, tôi cũng chỉ mong muốn những tác phẩm của mình là những lời thủ thỉ tâm tình nho nhỏ với các em, giúp các em hình thành thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn ngay từ thuở đầu đời, góp phần tích cực đến sự phát triển và hình thành nhân cách của trẻ.
Thưa chị, là khi mà đọc Ai là nghệ sĩ thì điều đặc biệt dễ nhận thấy là 15 câu chuyện ở trong tác phẩm này thì đều là chuyện đồng thoại. Những cái câu chuyện ấy thì đã mang đến một thế giới loài vật vô cùng sinh động, hấp dẫn bạn đọc nhỏ tuổi. Và vậy vì sao chị lại chọn thể loại này để sáng tác cho thiếu nhi?
Văn học dành cho thiếu nhi cũng giống như văn học dành cho nhiều lứa tuổi khác. Thì có nhiều thể loại như là thơ, tản văn, chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện đồng thoại. Ở thể loại nào thì cũng có một thế mạnh riêng. Thì với riêng tôi thấy chuyện đồng thoại là một thể loại văn học chủ yếu dành cho thiếu nhi. Trong đó thì nhân vật là những con vật, cây cối hoặc đồ vật gần gũi thân thuộc với trẻ và được nhân cách hóa trở thành người bạn với cách nghĩ và hành động của trẻ thơ. Do đó, ngoài những xung đột tạo sự lôi cuốn như những chuyện ngắn khác, thì việc nhân cách hóa nhân vật trong chuyện đồng thoại còn tạo sự gần gũi, thú vị và hấp dẫn đối với độc giả trẻ. Tôi nghĩ đó là yếu tố tạo nên thêm hứng thú cho trẻ nhỏ, là chất xúc tác để mời gọi những bạn đọc nhỏ tuổi, kéo được bạn đọc nhỏ tuổi tìm đến sách, để thông qua sách, các bạn nhỏ tự khắc sẽ rút ra những bài học về lòng nhân ái, sự bao dung, đức tính thật thà, chăm chỉ, cách ứng xử đúng mực với bạn bè và người thân một cách tự nhiên, không hề cứng nhắc mà lại khó phai trong tâm trí. Những bài học nhỏ ấy dần dần sẽ góp phần bồi đắp nhân cách tốt đẹp của trẻ thơ.
Qua những chia sẻ của chị thì có thể nói là chị rất chú trọng đến cái việc gửi gắm những bài học cho độc giả nhỏ tuổi một cách nhẹ nhàng và sâu sắc. Tuy nhiên, ở trong cái nhịp sống hiện đại, thời mà công nghệ số đang ngập tràn với rất nhiều những loại hình giải trí như hiện nay, thì theo chị là mình cần có cái cách viết như thế nào để có thể thu hút được độc giả nhỏ tuổi quan tâm tới loại hình văn học thiếu nhi ạ?
Nhà văn Nguyễn Tuân đã từng nói, mỗi nhà văn là một phu chữ. Để thấy được công việc viết văn là một việc nhọc nhằn, để có được thành công trong việc viết không hề dễ. Và viết cho thiếu nhi thành công thì lại càng khó hơn. Việc sáng tạo được tác phẩm hay, thu hút được độc giả nhỏ tuổi có đủ sức hấp dẫn để kéo trẻ rời xa những trò chơi giải trí hiện đại là sự trăn trở của tất cả những người cầm bút. Thì tôi đã từng đọc nhiều tác phẩm được độc giả nhỏ tuổi yêu thích cùng với kinh nghiệm của cá nhân tôi. Thì để thu hút được độc giả nhỏ tuổi thì đầu tiên tác phẩm ấy phải mang tư tưởng của trẻ thơ với lối nghĩ, cách nhìn, hành động, lời nói của trẻ thơ trong không gian nghệ thuật thật gần gũi với trẻ thơ, cùng những xung đột và cách giải quyết ngây thơ và đơn giản của trẻ thơ. Để khi đọc các em thấy mình trong đó, thấy cuộc sống tươi đẹp của mình trong đó, thấy người thân, bạn bè của mình ở trong đó. Chính những điều giản dị ấy cùng với lối viết giản dị, tự nhiên, thêm phần hài hước, thông minh sẽ là những yếu tố khiến trẻ yêu thích tìm đọc.
Dạ vâng, xin cảm ơn tác giả Hoàng Kim Yến với những chia sẻ thú vị và chúc cho chị sẽ giữ mãi cái đam mê tâm huyết sáng tác cho thiếu nhi để có thể tiếp tục cho ra mắt bạn đọc nhỏ tuổi những tác phẩm ý nghĩa trong thời gian tới ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.